Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự phát thanh 8 giờ sáng thứ ba ngày 27 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 2 tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tham dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024. Thông tin chi tiết về các sự kiện chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.
Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cho biết từ đầu năm đến nay, thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu đạt trên 2.350 tỷ đồng, bằng 17% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuế giá trị gia tăng đạt hơn 2.270 tỷ đồng, chủ yếu từ mặt hàng dầu thô nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn là hơn 1.900 tỷ đồng, chiếm 84% tổng số thu nộp ngân sách của Cục Hải quan Thanh Hóa. Thuế xuất khẩu 63,5 tỷ đồng, thuế nhập khẩu 10,9 tỷ đồng. Cục Hải quan Thanh Hóa đã giải quyết trên 15.000 tờ khai đăng ký xuất nhập khẩu mậu dịch, tăng 30% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 1,85 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ. Số tờ khai xuất nhập khẩu phi mậu dịch được giải quyết là 16 tờ khai với tổng giá trị trên 141.800 USD.
Trong tháng 2 năm 2024, tổng lượt khách du lịch toàn tỉnh Thanh Hóa ước đạt 1,29 triệu lượt khách, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó khách quốc tế ước đạt 11.300 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 1.210 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Trong đó tổng thu từ khách du lịch quốc tế ước đạt 5,35 triệu đô la Mỹ.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng hoàn thành 1.817 trên 13.787 căn hộ nhà ở xã hội, đạt 13,2% mục tiêu của đề án. Trong năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đăng ký chỉ tiêu với Bộ Xây dựng về số lượng dự án, số lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành trong năm. Cụ thể về số lượng dự án hoàn thành là 2 dự án, gồm có dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa, và dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Về số lượng căn hộ hoàn thành, năm nay Thanh Hóa đăng ký hoàn thành gần 700 căn hộ, gồm 264 căn hộ của hai dự án hoàn thành nêu trên và 432 căn hộ hoàn thành của các dự án khác, gồm dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, khu dân cư Tân Thành Eco 3 và dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.
Đến hết tháng 12 năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có 416 đơn vị cấp xã đã thực hiện mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ, vượt mục tiêu kế hoạch của Ủy ban dân tỉnh đến năm 2025, có ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn, tương ứng 230 đơn vị trên địa bàn tỉnh, đạt chuẩn mô hình. Trong đó có 15 trên 27 huyện, thị xã, thành phố, có 100% đơn vị cấp xã đã xây dựng mô hình. Kết quả lấy phiếu khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các cấp chính quyền ở các mô hình trên địa bàn toàn tỉnh đều đạt từ 90% trở lên. Một số địa phương có số phiếu cho ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đạt tỷ lệ cao như Ngọc Lặc 100%, Hoàng Hóa 100%, thành phố Thanh Hóa 98,8%, Đông Sơn 98,7%, Nông Cống 98,5%, Như Thanh 95,3%.
Tiếp theo là phần tin trong nước. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây là sự kiện quan trọng, góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trong đó có công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những nội dung hai bên cùng quan tâm, đánh giá kết quả quan hệ hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong thời gian qua, thống nhất những định hướng lớn trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trong thời gian tới.
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành kết luận 72 về tiếp tục thực hiện nghị quyết 13/2012 của Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đất nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đặc biệt, Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, các trục cao tốc Đông Tây và các tuyến giao thông kết nối đa phương thức theo quy hoạch, các sân bay quốc tế, hạ hạ tầng các cảng biển lớn, các tuyến đường thủy nội địa có nhu cầu vận tải lớn, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, các tuyến Lào Cai Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Móng Cái Quảng Ninh Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ, Biên Hòa Vũng Tàu, Thủ Thiêm Long Thành.
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 1955, 27 tháng 2 năm 2024, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi thư chúc mừng tới toàn thể đội ngũ thầy thuốc, cán bộ công chức viên chức người lao động đã và đang công tác trong ngành y tế. Bộ trưởng Đào Hồng Lan mong rằng các cán bộ ngành y tế luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới sáng tạo, nhiệt huyết cống hiến vì nghề nghiệp cao quý mà chúng ta đã lựa chọn, phấn đấu giành được nhiều thành tích, tiếp tục triển khai hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, ước tính tháng 1 năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 730 triệu đô la Mỹ, tăng 60,8% so với cùng kỳ năm 2023. Do tháng 1 năm 2023 trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang một số thị trường như Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc có khả năng phục hồi trở lại trong các tháng đầu năm 2024. Sau khi về đích năm 2023 ở mức 9,2 tỷ đô la Mỹ, bằng 92% mục tiêu đề ra từ đầu năm, ngành thủy sản đặt mục tiêu thận trọng cho năm 2024 với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,5 đến 10 tỷ đô la Mỹ, tăng 3 đến 5% so với năm 2023.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo tình hình bệnh sởi vô cùng đáng lo ngại. Năm 2023, bệnh sởi lây lan nhanh với hơn 306.000 ca mắc được ghi nhận trên toàn thế giới, tăng 79% so với năm 2022. Cố vấn kỹ thuật của WHO về bệnh sởi và rubella, bà Natasha Grogrove, cho biết các ca mắc bệnh sởi thường không được báo cáo đầy đủ và con số thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều. WHO cảnh báo năm 2024 là năm đầy thách thức. Hơn một nửa số quốc gia trên toàn cầu hiện được cho là có nguy cơ cao bùng phát dịch sởi vào cuối năm nay và ước tính khoảng 142 triệu trẻ em có nguy cơ mắc bệnh.
Bộ Y tế vừa có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám bệnh, điều trị cho người bệnh. Trong đó nhấn mạnh chỉ định sử dụng thuốc khi thật sự cần thiết, đúng mục đích, an toàn, hợp lý và hiệu quả. Việc kê đơn thuốc phải phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của người bệnh, nghiêm cấm kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc chưa được cấp phép lưu hành theo quy định của pháp luật về dược trong khám bệnh chữa bệnh. Kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh chữa bệnh khác hoặc có hành vi khác nhằm trục lợi. Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị chỉ đạo tăng cường kiểm tra giám sát việc tuân thủ đúng quy định kê đơn thuốc, chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh.
Lễ hội văn hóa ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay sẽ được bố trí thành 3 khu vực Bắc Trung Nam, quy tụ trên 80 gian hàng cùng 400 loại ẩm thực khác nhau đến từ nhiều tỉnh thành. Theo đó, từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, tại khu du lịch Văn Thánh Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty du lịch Sài Gòn Sài Gòn Tourist Group sẽ tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực nhằm giới thiệu hơn 400 món ngon ba miền Việt Nam cùng các chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống làng nghề, trò chơi dân gian khuyến mãi kích cầu du lịch ẩm thực đầy màu sắc hấp dẫn. Đây sẽ là điểm hẹn văn hóa ẩm thực không thể bỏ qua dành cho du khách trong và ngoài nước cùng bà con Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới.
Ứng dụng trung tâm đăng kiểm của Cục Đăng kiểm Việt Nam, app TTDK, vừa bổ sung tính năng tự kiểm tra và gửi thông báo đến chủ xe nếu xe có cảnh báo đang bị lỗi phạt nguội giao thông. Khi người dùng đặt lịch hẹn đăng kiểm thành công, hệ thống của app của Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ chủ động kiểm tra mỗi ngày và thông báo đến khách hàng nếu xe có cảnh báo lỗi phạt nguội dựa trên dữ liệu từ Cục Đăng kiểm. Nhờ tính năng này, các trung tâm đăng kiểm cũng dễ dàng thấy các xe đặt lịch hẹn kiểm định tại trung tâm bị cảnh báo phạt nguội để chủ động liên hệ, nhắc nhở khách hàng xử lý trước khi đưa xe đi kiểm định, tránh bị quên và mất thời gian khi đưa xe đi đăng kiểm mà phải quay về.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, hết ngày 26 tháng 2, đợt vận tải Tết Giáp Thìn 2024 kết thúc, dự kiến sản lượng doanh thu đều vượt cao so với Tết Quý Mão 2023. Cụ thể, từ 26 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày 17 tháng Giêng năm Giáp Thìn, hành khách đi tàu thực tế cả ngành dự kiến đạt hơn 720.000 khách, tăng trưởng 5%, doanh thu hơn 436 tỷ đồng, tăng trưởng 6%. Trong đó, riêng Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội, hành khách đi tàu thực tế dự kiến đạt hơn 368.000 khách, tăng trưởng 4%, doanh thu hơn 187,6 tỷ đồng, tăng trưởng 6%.
Sau Tết Nguyên đán, những đội tàu đánh cá ra khơi khai thác hải sản trên biển cũng là lúc các đối tượng buôn lậu xăng dầu tại vùng biển Tây Nam có dấu hiệu hoạt động trở lại. Thực hiện được cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, từ tháng 11 năm 2023 đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện, tạm giữ 7 tàu cá có hành vi buôn bán, vận chuyển xăng dầu trái phép, thu giữ hàng trăm nghìn lít dầu đeo, bán phát mại, nộp vào ngân sách nhà nước.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.